Vị thứ 20, ông cư sĩ thân thể chí phương, từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật, quỳ gối chắp tay thưa hỏi Đức Phật hai câu. Một, kính bạch Đức Thế Tôn, pháp môn Như Lai thanh tịnh thiền mà ông Duy Ma Cật vừa trình bày trước Đức Thế Tôn và chúng con xong, pháp môn Như Lai thanh tịnh thiền này các đời sau có được nhiều người tu theo không? Hai, hiện nay chúng con thấy có rất nhiều đạo giáo dạy tu, đạo nào cũng nói là đạo mình hay, đạo mình cao nhất. Vậy kính xin Đức Thế Tôn phân tích cho chúng con biết tìm hiểu như thế nào để biết nguyên lý chân thật. Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy ông thân thể chí phương.
Câu 1. Này ông thân thể chí phương, pháp môn Như Lai thanh tịnh thời này mới nghe rất đơn giản, coi như rất dễ tu, nhưng xét nơi thế giới vật lý này có ít người thực hành được. Vì sao ít người thực hành được? Vì loài người đang sống trong sức hút cực mạnh của nhân quả vật lý âm dương. Họ chưa biết ngoài sức hút của vật lý điện từ âm dương là gì, do đó họ không thể nào biết được sự thật trong càn khôn vũ trụ này. Vì chỗ không biết đó nên họ sử dụng trí óc tưởng tượng của chính họ để dạy cho người khác, thì làm sao đúng được. Vì chỗ này pháp môn Như Lai thanh tịnh thiền có con người biết, không biết thì làm sao tu, nếu có biết đi nữa thì cũng không dám tu. Vì sao? Vì có hai nguyên nhân. Một, con người đang sống trong sức hút cực mạnh của nhân quả vật lý. Vật lý là do điện từ âm dương kéo đi luân chuyển. Hai, xung quanh họ có rất nhiều người bịa ra chuyện thần thánh ma quỷ để hù dọa nữa, thì đầu óc loài người đâu còn biết được chân thật nơi thế giới này. Do vậy pháp môn thanh tịnh thiền này phải đợi khi loài người văn minh lên cao thì mới có nhiều người tu. Câu 2. Câu này ông hỏi đạo nào cao, đạo nào thấp là bị sai. Vì sao bị sai? Vì tất cả những gì luân chuyển nơi thế giới này đều tuân theo quy luật của vật lý cả. Cũng có nghĩa là theo luật nhân duyên và nhân quả, chứ không có đạo nào cao, đạo nào thấp, mà chỉ có đạo tu để được giác ngộ rồi giải thoát, hoặc tu để được đi trong luật đạo luân hồi mà thôi.
Ông thân thể chí phương trình thưa hỏi tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn, tại sao loài người không chịu tìm hiểu lẽ thật để tu, mà lại thích tu để được luân hồi? Đức Phật dạy:
Vì loài người bị bốn căn bệnh nặng như sau. Một, run sợ trước thiên nhiên. Hai, người không lanh thích lừa bịp người khờ khạo. Ba, người khờ khạo thích linh thiêng và quyền bí. Bốn, người khờ khạo thích làm nô lệ cho người khác. Ông nghĩ xem, loài người bị bốn thứ bệnh nói trên thì làm sao có kiến thức để hỏi những lý lẽ chân thật được, chứ đừng nói chi đến tu.
Ông thân thể chí phương lại thưa hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, như vậy sau khi Như Lai diệt độ, ông Maha Ca Diếp là vị tiếp nhận bí mật nguồn thiền thanh tịnh của Như Lai dạy. Trước đây Như Lai có dạy bí mật nguồn thiền thanh tịnh tiếp nối 33 đời tổ. Sau cùng tại đất rồng, có một người cư sĩ nữ nhận được mạch nguồn thiền thanh tịnh này và phổ biến ra khắp các châu lục. Ngoài hệ thống Như Lai thanh tịnh thiền này, sau này có ai lập ra đạo dạy tương tự như Như Lai dạy không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy:
Nguồn thiền thanh tịnh này ở mỗi thế giới chỉ có một vị Phật dạy mà thôi. Vì pháp môn này là chân thật nơi thế giới này, khi nào nguồn thiền thanh tịnh này không còn nơi thế giới này nữa, sau đó một vị Phật kế tiếp ra đời dạy pháp môn Như Lai thanh tịnh thiền này.
Đức Phật dạy tiếp:
Sau khi Như Lai diệt độ 500 năm, có một vị đứng ra lập một đạo, nói mình là người làm ra vũ trụ và muôn loài. Thời gian sau, đạo này chia ra làm 5 nhánh. Cũng từ 5 nhánh này, họ tranh giành, ảnh hưởng, nên chém giết với nhau.
Ông Thân Thệ Chí Phương thưa hỏi thêm: Kính bạch Đức Thế Tôn, sao cùng chung một giáo chủ mà lại tranh giành với nhau như vậy? Đức Phật dạy:
Nơi thế giới vật lý này hình thành bởi lực hút âm dương, do đó loài người và tất cả động vật đang sinh tồn thì phải chống chọi với nhau. Các ông nhìn thấy kỹ các loài vật lớn như voi, cọp, trâu, bò tranh giành quyền lợi thì cũng hay cắn với nhau. Thậm chí con vật nhỏ như cua, dế, kiến cũng giao chiến với nhau. Vì sức hút của vật lý âm dương nên loài người cũng không ngoài định luật này. Vì vậy các ông thấy nước này đánh chiếm nước kia, bộ tộc này đánh bộ tộc nọ, gia đình này thù hằn với gia đình khác, người này ganh ghét người kia là vậy.
Đức Phật dạy thêm:
Vì sự cuốn hút của vật lý nên sinh ra tranh giành với nhau. Người sáng lập ra đạo mà Như Lai nói ở trên, vì người này sử dụng tánh người của ông ta, nên ông ta tưởng tượng và bịa ra những thứ không có thật để dụ dỗ những người ngu dại. Do đó các nhánh cùng chung một đạo mà sinh ra ganh ghét với nhau, cũng vì phải tuân theo quy luật của vật lý âm dương này vậy. Như Lai dạy rõ mục đích người dạy ra đạo này, cái chánh của họ là chú ý đến ba cái lợi như sau. Một, họ xưng mình là con của ai đó. Hai, họ nói nếu ai nghe lời họ sẽ được hưởng sung sướng ở trên cao. Ba, khi người nào nghe lời họ rồi thì họ kèm theo lời hù dọa, nếu phản lại họ sẽ bị khốn khổ vô cùng. Mục đích chính của người này là muốn ăn trên ngồi trước và bảo vệ đẳng cấp của mình. Vì họ được rất nhiều người ngu muội nghe theo, những người ngu muội này tự nguyện đưa tiền cho họ xài, ra sức làm những việc mà người này sai bảo. Nhưng đặc biệt nhiều người không lanh, họ đem đạo lý này ra để làm bình phong, mưu đồ thống trị của mình. Có người điều binh khiển tướng nữa. Đến thời kỳ này loài người khốn khó vô cùng.
Ông Thân Thệ Chí Phương tiếp tục thưa hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, như vậy đạo của Như Lai dạy có sử dụng vật lý nơi thế giới này không? Đức Phật cười và trả lời:
Đầu tiên Như Lai thuyết đạo để độ 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu. Như Lai sử dụng Phật tánh thanh tịnh dạy. Còn khi Như Lai dạy các pháp môn tu tiểu, trung và đại thừa, cũng như dạy hai pháp môn niệm Phật, niệm chú, Như Lai có lúc sử dụng tánh Phật của Như Lai dạy, cũng có lúc Như Lai sử dụng tánh người, duyên hợp của vật lý trần gian này để dạy. Vì sao Như Lai lại sử dụng hai thứ tánh như vậy? Là vì trong hội chúng Như Lai dạy có rất nhiều tầng lớp người. Vì vậy Như Lai phải sử dụng cả hai tánh nói trên để có lợi ích cho cả hai.
Ông Thân Thệ Chí Phương lại tiếp tục hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, tu thanh tịnh thiền là để cho chúng con trở về nguồn cội của chính mình, còn các pháp môn tu như nói trên có thành tựu được gì không? Đức Phật dạy:
Này ông Thân Thệ Chí Phương, các pháp môn tu nói trên đều có kết quả hết, nhưng có kết quả trong vật lý trần gian này như: Một, tu thiền quán và tưởng. Người tu muốn cho vật để trước mặt mình từ nhỏ ra lớn, thành tựu này là cái ảo bóng của vật chất. Hai, lý luận để cho mọi người biết, đây là nói cho vui tai. 3. Tu thiền nghi và tìm. Từ vật nhỏ như di trần, lớn lao như hành tinh, tìm hiểu được cũng là cái hiểu biết trong sinh diệt. Như Lai nói rõ về các phần này. Đến đời mạt thượng pháp, loài người họ tìm ra rất nhiều công thức để chế ra rất nhiều phương tiện. Những phương tiện làm ra từ vật chất thì nó có hai mặt: một, làm lợi ích cho loài người; hai, sát hại loài người và muôn vật. Vì sao vậy? Vì trong vật chất cấu tạo bởi hai chiều, chiều dương là làm lợi ích, chiều âm là sát hại. Do đó Như Lai có quyền ký: khi nào mạch nguồn thiền thanh tịnh của Như Lai dạy không còn, cũng là lúc loài người rất khốn khổ. 4. Tu niệm Phật A-di-đà. Người tu kiên trì cũng đến được cõi nước của Đức Phật A-di-đà. Nhưng vì cõi nước của vị Phật này do Ngài sử dụng phước đức của Ngài lập ra, nên nó cũng còn trong dòng luân chuyển của vật lý âm dương, không giải thoát được. Như Lai dạy niệm Phật A-di-đà như sau: niệm là nhớ, A-di-đà là vô lượng thọ, tức sống hoài, vô lượng quang, tức sáng hoài, vô lượng công đức, tức giúp vô số người khác hiểu chân thật. Ba phần nêu trên là của Đức Phật A-di-đà. Còn người nào muốn thành Phật thì phải có đầy đủ ba phần vô lượng như Ngài. Như Lai dạy các ông: người nào muốn giải thoát phải tự mình biết và thực hành như Đức Phật A-di-đà, chớ đừng đi cầu khẩn người này hay lại lục người khác. Các ông làm chuyện uổng công vô ích. Vì sao vậy? Vì ai cũng sống trong nhân quả luân hồi thì có ai giúp cho mình được? Nếu ai đó nói giúp mình, kẻ đó là đại lường gạt. 5. Tu niệm mật chú. Người niệm được vô niệm là đã thanh tịnh rồi. Muốn vượt ra ngoài thế giới này cũng phải tạo ra công đức thì mới giải thoát được. Như Lai dạy các ông: đừng vì tiền, vì danh mà bày ra đủ chuyện để lấy tiền người khác, mà phải đi mãi trong luân hồi đó. Như Lai dạy các ông căn bản như sau: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cái gì có tướng đều là hư dối.
Tiếp theo, Như Lai có dạy hai câu làm chuẩn nữa.
1. Tu mà mong cầu người khác giúp là các ông khờ. 2. Tu mà học hỏi để hiểu biết. Khi đã hiểu biết rồi, tạo ra công đức nữa thì mới giải thoát được.
Ông thân thể chí phương đã giác ngộ sâu lời Đức Phật dạy. Ông liền khóc trình với Đức Phật: đời con đại phúc nên mới gặp được Như Lai. Như Lai dạy cho con đường giải thoát. Hôm nay con biết nên con khóc. Con khóc đây là vì con không còn mê lầm nữa. Nhưng con rất thương cho những người khác, không biết họ có biết được như con không. Đức Phật khen ông thân thể chí phương:
ông là một cư sĩ mà biết thương người như vậy. Như Lai quyền ký cho ông: nhiều đời sau sẽ thành Phật, hiệu là vô tận ý quang Đức Như Lai.
Ông thân thể chí phương vui mừng đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra.